là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái phát huy vai trò của các hợp tác xã kiểu mới. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các khách mời về việc học và làm theo Bác. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 74 tổ chức đảng với 4.744 đảng viên. Thực hiện công tác chuyển đổi số, đến nay có 4.689 đảng viên được đào tạo trên nền tảng sổ tay đảng viên tỉnh Yên Bái, chiếm 98,8%. Để triển khai nền tảng sổ tay đảng viên tỉnh Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai tập huấn tới 314 chi bộ và mở các lớp tập huấn triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái với 27 tổ chức đảng đăng ký triển khai lần 1. Đến nay đã có 254 chi bộ tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, gần 1.760 cuộc sinh hoạt. Các chi bộ cũng đã thực hiện các tiêu chí trong tổ chức sinh hoạt định kỳ. Hiện nay còn một số chi bộ chưa sử dụng nền tảng vào trong sinh hoạt đảng hoặc tổ chức sinh hoạt chưa đều đặn, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Đảng ủy khối phấn đấu hết năm 2023 có 100% tổ chức đảng của Đảng ủy khối được tập huấn và sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.
Theo đề xuất của các địa phương, từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã dành kinh phí gần 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các dự án mô hình mới. Theo đó, sau khi các địa phương đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt thực hiện 3 dự án mô hình mới, gồm 2 dự án trồng khoai sọ tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải, 1 dự án phát triển sản xuất đao riềng gắn với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đánh giá, hiện các dự án không chỉ phát huy hiệu quả mà kết thúc dự án còn có tính lan tỏa bởi diện tích ngày càng được mở rộng về quy mô, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, mô hình trồng khoai sọ sau khi trồng thử nghiệm tại Mù Căng Chải trên diện tích 5 hectare đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất. Đây cũng sẽ là cơ sở để huyện vùng cao mở rộng diện tích trồng khoai sọ tại nhiều xã trên địa bàn.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 23.000 hectare rừng các loại được cấp chứng chỉ FSC, trong đó diện tích quế hữu cơ được cấp gần 10.000 hectare, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ đạt trên 13.000 hectare. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích rừng và quế được cấp chứng chỉ FSC là trên 30.000 hectare. Hiện nay, ngành nông nghiệp Yên Bái đang cùng với các địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC. Việc cấp chứng chỉ rừng và quế hữu cơ thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định, bởi nhiều chủ rừng chưa nhận thức đầy đủ về quản lý rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ rừng. Diện tích rừng trồng còn nhỏ lẻ, dẫn đến giá trị kinh tế khi tham gia FSC chưa cao, người dân chưa mặn mà với việc tham gia liên kết xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện cấp chứng chỉ rừng.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách theo đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi. Trong năm 2023 đã mở 4 lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho 300 lượt công an xã bán chuyên trách, tổ chức 38 lớp tập huấn cho 3.608 đồng chí, tổ chức huấn luyện tại 277 cơ sở cho trên 14.000 dân quân tự vệ. Nhờ đó, chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ công an xã bán chuyên trách ngày càng được nâng lên. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác củng cố xây dựng lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân quân tự vệ, công tác tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động phối hợp và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn, đồng thời phối hợp đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng này theo nội dung đề án. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, mô hình hợp tác xã kiểu mới là tổ chức kinh tế tập thể liên kết rộng rãi, những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn. Hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đây là một hướng đi tất yếu để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Tại tỉnh Yên Bái, nhiều hợp tác xã kiểu mới khi đi vào hoạt động đã tạo sự gắn kết giữa nông dân, doanh nghiệp, thị trường và góp phần nâng cao thu nhập.
Là hợp tác xã chủ lực trong sản xuất và chế biến các sản phẩm từ lạc, hợp tác xã Thái Sơn thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015. Sau gần 7 năm nỗ lực, hợp tác xã đã thực hiện chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, trong đó có 3 sản phẩm từ hạt lạc đỏ là dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Thời tiết khí hậu cũng như cái thổ nhưỡng thì nó tạo ra một cái nguồn nông sản rất là thơm, ngon. Thế thì chúng tôi đã quyết định là nâng cấp cái sản phẩm này lên bằng cách là đưa vào cái sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh và một số các sản phẩm sản xuất ra từ cái hạt lạc đó là dầu lạc. Và từ đó trở đi để cái sản phẩm của chúng tôi là được người tiêu dùng chấp nhận và cho là đây là một cái sản phẩm ngon. Hiện tại bây giờ sản phẩm chúng tôi đang bán ở trong nước tất cả các tỉnh.
Để có sản phẩm chất lượng và ổn định, hợp tác xã đã liên kết chặt chẽ với người dân tại các xã Minh Tiến, Phan Thanh, Tân Lập, An Phú, Minh Chuẩn. Không chỉ thu mua nguyên liệu, hợp tác xã còn tạo công việc làm cho người dân tại các cơ sở sản xuất. Từ việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại với quy trình khép kín, sản phẩm dầu lạc luôn đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ hạt lạc được sàng lọc kỹ cho các thứ dầu lạc thơm, béo ngậy, vàng óng ánh. Nhờ làm tốt khâu quảng bá sản phẩm nên thị trường tiêu thụ của hợp tác xã ngày càng được mở rộng. Không chỉ tiêu thụ ở địa phương, các cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh, mà sản phẩm của hợp tác xã còn tiếp cận được với các thị trường lớn. Chị Tăng Thị Hồng Thắm Hồng, hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Về quảng bá cho các sản phẩm của hợp tác xã thì hợp tác xã có các kênh như sàn thương mại, Zalo, Facebook và cả trên Shopee nữa. Cuối năm ngoái thì hợp tác xã cũng liên kết với bên Vỏ Sò, Cúc Mắc để lên sàn của hai đơn vị đó để mình giới thiệu. Ngoài ra thì với sự quan tâm của bên Sở Công Thương và Liên minh hợp tác xã tỉnh thì cũng rất là hợp tác xã thường xuyên được đi giao lưu học hỏi với tất cả các tỉnh bạn để kết nối giao thương giới thiệu mặt hàng của mình.
Nằm tại thủ phủ của vùng chè San Tuyết, hợp tác xã Suối Giàng ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn mỗi năm đạt doanh thu khoảng 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Từ sản phẩm chè xanh truyền thống, hợp tác xã đã xây dựng nhà máy, đầu tư dây chuyền sản xuất để cho ra các dòng sản phẩm chè cao cấp là hồng trà, bạch trà, hoàng trà có giá trị hàng triệu cho đến hàng chục triệu đồng một kg, được xuất khẩu sang một số nước châu Âu, Nhật Bản. Anh Sùng A Giàng, hợp tác xã Suối Giàng, xã Suối Giàng nói.
Chè thì công đoạn đầu tiên là từ dân hái về, và hái về xưởng, xong là mình sẽ sao chi tiết luôn, không để héo. Mình sẽ sao chi tiết nó qua rất nhiều công đoạn như là xào, này, vò, này, xong lại vào lang, này, xong lại mới đến công đoạn cuối cùng là công đoạn lên hương và sấy khô. Với chè xanh thì là mình sao suốt, còn cái hồng trà với bạch trà thì mình phải ủ lên men và cho lên phơi cho nó đủ cái thời gian ủ của nó để cho nó có hương vị khác nhau và thơm hơn.
Sở dĩ sản phẩm chè của hợp tác xã đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường là do luôn chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Chè cổ thụ được người dân trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không sử dụng hóa chất, thu hái đúng độ tuổi, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Để phát triển chè tạo sinh kế bền vững cho người dân, hợp tác xã còn gắn sản xuất chế biến chè với phát triển du lịch. Theo đó, hợp tác xã khai thác hình thức du lịch tham quan đồi chè, trải nghiệm làm chè cùng người dân hay tự tay pha và thẩm những ấm trà nóng, cùng khám phá những nét đẹp trong trang phục, phong tục tập quán của người Mông bản địa. Nhờ vậy đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người của mảnh đất Suối Giàng đến với du khách. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Cái cây chè Suối Giàng nó có một cái mùa hoa vào cuối năm, lúc ý trời thời tiết xung quanh rất là rét, nhưng mà đặc biệt cái hoa của cây chè Suối Giàng vẫn nở và nó có một cái mùi thơm ngào ngạt, xong rồi là ong bướm bay về hút mật rất là nhiều. Tất cả những cái hương vị từ cái gốc cây, mùi rêu mốc cho đến cái mùi hoa, đến mùi của búp trà tươi, thậm chí mùi của lá trà già cũng khiến mình thu hút và mình rất là thích cái hương đấy. Và đặc biệt là nếu như mà lên vào những thời điểm đấy thì các bạn sẽ phải mặc áo rét và khá là lạnh để đi hít hà rồi là nhặt những cái bông hoa đấy về để pha trà uống.
Những hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển vượt bậc. Mỗi hợp tác xã đã chủ động xây dựng đa dạng hóa các dòng sản phẩm gắn liên kết với mở rộng thị trường tiêu thụ. Các hợp tác xã không chỉ khai thác tốt thế mạnh tự nhiên, tận dụng nguồn nguyên liệu lao động sẵn có mà còn góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó xây dựng kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ những việc làm và hành động thiết thực trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày trong học và làm theo Bác đã góp phần nêu gương cho mọi tầng lớp nhân dân học tập và làm theo. Chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với thầy giáo Đỗ Lê Nam, Bí thư chi bộ Tổ khoa học xã hội, Đảng bộ trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái và bà Bùi Thị Phượng, Bí thư chi bộ trưởng thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình về nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Vâng, trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa thầy Nam, là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Đảng bộ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thời gian qua nhà trường đã triển khai việc thực hiện học tập và làm theo Bác như thế nào thưa thầy ạ?
Vinh dự là một ngôi trường được mang tên Bác, ngôi trường mang tên Nguyễn Tất Thành. Ở trong hơn 100 tên gọi và bút danh khác nhau mà Bác sử dụng suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thì Nguyễn Tất Thành chính là tên gọi khi Bác đang là một thầy giáo. Và vì thế ngôi trường của chúng tôi lấy tên này cũng như một cách để noi gương Bác về tinh thần giáo dục, tinh thần học tập. Và chính vì thế, phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được nhà trường triển khai thành những mô hình, những hoạt động hết sức cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhất là với trường chuyên, một nơi có sứ mệnh được đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà và cho cả nước. Mô hình mà chúng tôi xây dựng trong nhiều năm qua, xuyên suốt, bám sát với những cái phong trào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ, những năm gần đây đó là xây dựng trường học hạnh phúc, rồi mô hình về việc giáo dục STEM, mô hình về việc giúp học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, hay là mô hình về đổi mới sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những mô hình đó đã được đưa vào thực tế, triển khai qua quá trình đúc rút kinh nghiệm và qua quá trình thực hiện thì chúng tôi nhận thấy tấm gương của Bác, con đường của Bác đi chính là một gợi ý, chính là một cách thức, chính là một phương châm để những cái điều mà chúng tôi đang thực hiện nó trở nên đúng đắn hơn, có kết quả cao hơn và vững tin hơn vào những điều mình đang đi.
Thế còn đối với cá nhân bà Phượng, với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn Làng Mới của xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, thì để phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác, bà đã có những việc làm cụ thể như thế nào?
Để phát huy những tinh thần và học tập theo lời Bác dạy, thì bản thân tôi là một vai trò là một bí thư chi bộ, trưởng thôn, thì tôi luôn luôn đi đầu và gương mẫu trong mọi công việc, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Và hơn nữa là chúng tôi phải tuyên truyền vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và trong những năm qua để làm theo lời dạy của Bác thì tôi đã vận động nhân dân hiến đất mở đường để xây dựng đường bê tông liên thôn, xây dựng nhà văn hóa, kéo điện thắp sáng đường quê. Thì đến hiện tại thì thôn chúng tôi đã 100% là hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của Đảng đề ra.
Thưa bà, trong rất nhiều những lời dạy của Bác thì bà tâm đắc nhất với lời dạy nào và để lấy đó làm động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình?
Qua những thước phim tài liệu thì tôi thấy Bác Hồ đã giơ hai bàn tay lên thể hiện là tình đoàn kết các dân tộc trong tỉnh Yên Bái. Và tôi tâm đắc nhất một câu nói của Bác là dễ vạn lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đấy là câu nói tâm đắc nhất của Bác. Đấy là cái động lực để tôi hoàn thành trách nhiệm của mình.
Vâng, đối với việc lựa chọn những mô hình thông qua việc triển khai những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác như thầy Nam vừa chia sẻ, mới đây thì thông qua mỗi cán bộ, đảng viên trong nhà trường đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong công việc ạ?
Vừa là những cán bộ đảng viên, đồng thời lại là những giáo viên được giảng dạy, được công tác dưới mái trường mang tên Bác, thì mỗi chúng tôi đều nhận thức rõ được sứ mệnh, trọng trách và cả niềm vinh dự cũng như là sự may mắn của mình khi có cơ hội được học tập, được lao động, được cống hiến ở một môi trường mà từ đó có rất nhiều học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của tỉnh nhà. Với cái trọng trách đó thì chúng tôi tự thấy việc học tập và làm theo Bác chính là một con đường, là phương châm, là cách thức để thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Và trong công tác đó thì quả thật chúng tôi hiểu được và vận dụng được tấm gương của Bác trong sự nghị lực, vượt khó, vươn lên. Đúng như lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, làm sao để có thể tìm được con đường phát triển, con đường hội nhập và từ đó đưa được hình ảnh của học sinh Yên Bái, đưa được cái trí tuệ của người Yên Bái ra được cả nước, thậm chí có thể vươn tầm ra cả thế giới.
Thưa Thế Nam, trong không khí thi đua quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ 19, với nhiều đổi mới thì chắc chắn là việc học tập và làm theo lời Bác cũng sẽ không ngừng phát huy vai trò trong mọi hoạt động. Vậy đối với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác như thế nào thưa thầy?
Tiếp tục học tập và làm theo lời Bác thì trong cái thời gian sắp tới cũng như trong kế hoạch lâu dài thì nhà trường sẽ làm sao để có thể đưa được cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đã trở thành một cái nền nếp. Bởi vì đây là chương trình mà chúng ta đã áp dụng được có gần 2 năm, có nhiều bỡ ngỡ và còn nhiều cái quán tính của cái cách dạy cũ, phương pháp cũ, cách nghĩ cũ nó vẫn còn ảnh hưởng. Do đó học tập Bác chính là học tập với tinh thần đổi mới không ngừng, học tập ở cái tinh thần tiên phong, đi đầu, xứng đáng là cái ngôi trường mang tên Bác, cũng là cái đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Yên Bái. Làm sao cho đúng như cái đề án xây dựng trường chuyên, đó là phải biến trường chuyên thành cái môi trường mà đi đầu trong mọi hoạt động, trở thành một cái điển hình, một tấm gương để các cái trường trung học phổ thông khác trong toàn tỉnh có thể đi theo học tập. Thì với cái tinh thần tiên phong đó thì chúng tôi nghĩ rằng việc học tập Bác là bài học không ngừng, bài học bền bỉ và cũng là cái bài học mà chúng ta luôn luôn phải có sự nhìn lại, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh để phù hợp với từng mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với cả những cái phát sinh của hoàn cảnh mới trong cái bối cảnh mà thế giới đang thay đổi không ngừng nghỉ.
Còn đối với bà Phượng, bản thân bà thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm những sự cống hiến như thế nào để thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác?
Bản thân tôi trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục và học tập và làm theo lời Bác cụ thể, nhưng là mình lại sẽ học tập và phải noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đấy, và thực hiện những cái chỉ thị nghị quyết, nhưng là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 rồi thì chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bản thân tôi sẽ cố gắng mà tuyên truyền cho người dân những chỉ thị nghị quyết đó đấy, đến với người dân, và hơn nữa là kể bản thân tôi cũng vận động nhân dân tham gia các phong trào như các phong trào gọi là ủng hộ bão lũ, ủng hộ ngày vì người nghèo, và tình đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ những hộ còn khó khăn. Chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân ủng hộ và giúp đỡ hai hộ nghèo đó thoát nghèo trong năm tới.
Cảm ơn các vị khách mời đã quan tâm chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, với nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng phong phú và chất lượng cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa phong phú độc đáo, nhiều năm qua huyện Lục Yên không chỉ nổi tiếng là vùng đất văn hóa giàu truyền thống đậm đà bản sắc mà còn nổi tiếng là thủ phủ của các loại đá, trong đó có đá quý. Đến với Lục Yên, du khách còn được trải nghiệm mua bán đá quý tại khu chợ độc nhất vô nhị và thăm các làng nghề chế tác làm tranh đá quý, tạc tượng đá phong thủy đẹp mắt và hấp dẫn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Huyện Lục Yên cách Hà Nội khoảng 250 km, cách thành phố Yên Bái hơn 90 km về phía đông bắc, là vùng đất có nhiều dấu tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, chứa đựng trong đó là nhiều truyền thuyết mang đậm màu sắc văn hóa của các dân tộc anh em Tây, Nùng, Dao, Kinh. Lục Yên còn được mệnh danh là vùng đất ngọc bởi có thứ đá quý ruby quý hiếm và núi đá vôi trắng với trữ lượng lớn, cùng với công nghiệp khai thác chế tác đá mỹ nghệ. Nhắc đến vùng đất Lục Yên, du khách sẽ nghĩ ngay đến phiên chợ độc nhất vô nhị ở Việt Nam, chỉ bán mặt hàng duy nhất là đá quý. Đến đây, du khách có thể dễ dàng chọn cho mình một viên đá quý để làm đồ trang sức, gửi gắm mong ước về sự bình an, may mắn, hạnh phúc, và nếu có điều kiện kinh tế có thể làm của để dành. Lục Yên còn được coi là thủ phủ đá quý, là nơi khởi phát nguồn cội của những viên đá ruby, sapphire, brilliant, được đánh giá là hàng đẹp hàng đầu thế giới. Tại chợ đá quý, người ta trưng bày giới thiệu và bán các loại nguyên liệu, sản phẩm đá quý, trình diễn quy trình làm tranh đá quý. Đá Lục Yên được đánh giá là đẹp, chủng loại đa dạng, màu sắc phong phú. Các loại đá đã mài rũa hoặc vẫn ở dạng thô có mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng đều được người dân bày bán tại chợ. Chị Nguyễn Thúy Nga, một người bán hàng tại chợ đá quý Lục Yên, chia sẻ.
Ở Lục Yên mình có rất là nhiều khoáng sản, trong đó có đá quý Lục Yên. Thì em thấy là ở tại Lục Yên mình có rất là nhiều các loại mặt hàng đá quý. Trong đó có những cái mặt hàng như là đá ruby này, đá spinel này, hay là hàng sapphire. cũng như là hàng thuốc Malin và Aquamalin. Nhưng nổi trội nhất và nổi bật nhất là có dòng Spinel và Ruby chị ạ. Những cái mặt hàng này em được các khách hàng quốc tế cũng như là trong nước mình người ta tin dùng rất là nhiều. Nước châu Âu ấy, người ta cũng rất là thích những cái sản phẩm đá Spinel của Lục Yên. Bởi vì là màu sắc của nó là đạt một trong những cái màu tiêu chuẩn người ta yêu cầu, người ta cần thiết, người ta thích những cái màu như thế.
Để phát triển nghề kinh doanh đá quý, thời gian qua Hội Đá Quý huyện Lục Yên cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, phương thức tiếp cận để đưa sản phẩm tới khách hàng. Đặc biệt là ứng dụng mạnh công nghệ hiện đại trong bán hàng online, qua đó vừa phát triển ngành nghề, vừa có đóng góp cho địa phương. Ông Trần Mạnh Tú, Chủ tịch Hội Đá Quý huyện Lục Yên cho biết.
Thì chúng tôi nhận được sự quan tâm của thị trấn Yên Thế, của huyện Lục Yên. Chúng tôi đã tổ chức thành công khai xuân chợ đá quý để truyền bá và quảng cáo cái hình ảnh của chợ đá quý. Chúng tôi thường xuyên kết hợp với các đài báo để làm quảng bá các cái hình ảnh về phong cảnh, con người, quê hương đất ngọc để cho các du khách thập phương và du khách quốc tế biết thêm và đến với chợ đá quý của chúng tôi ngày một đông hơn.
Không chỉ được trải nghiệm mua bán đá quý, đến Lục Yên du khách còn được ghé thăm làng nghề chế tác đá, làm tranh đá quý. Trong vô vàn làng nghề của Việt Nam, có lẽ chỉ duy nhất có làng nghề làm tranh đá quý ở Lục Yên, một nghề được coi là non trẻ hơn nhiều so với các nghề thủ công khác. Bởi nghề làm tranh đá quý mới chỉ xuất hiện từ những năm 2000 trở lại đây. Tuy non trẻ, nhưng sản phẩm tranh đá quý Lục Yên đã nhanh chóng tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường cả trong và ngoài nước. Những bức tranh đá quý tinh xảo, có hồn đã trở thành một sản phẩm có thương hiệu lớn trên thị trường. Du khách tới đây sẽ có dịp quan sát trực tiếp quá trình làm ra những tác phẩm tranh đá quý đẹp mắt và thỏa sức mua sắm các sản phẩm ưng ý, thậm chí có thể đặt hàng làm bức tranh theo yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, chủ cơ sở tranh đá quý Giếng Ngọc, huyện Lục Yên chia sẻ.
Để mà có một bức tranh ngày càng phong phú, hiện đại, có độ sâu là cơ bản là cái người nghệ nhân nữa. Người nghệ nhân cũng phải là sáng kiến và học hỏi. Không những học hỏi ở trong cơ sở mà học hỏi đi ra ngoài, có phải học hỏi thêm về vấn đề nghệ thuật, một ngày một phát triển. Ví dụ như là ngày xưa là làm tranh 1D bình thường, bây giờ làm tranh nâng cấp lên 3D thì mình cũng phải theo tiến độ của thời hiện đại bây giờ, thì bức tranh nó mới hiện đại, nó mới đẹp, nó mới sang trọng và có chiều sâu hơn.
Rời làng nghề làm tranh đá quý, du khách tới thăm các làng nghề tạc tượng, sản xuất đá thủ công mỹ nghệ, đá phong thủy. Dù chưa được nhà nước công nhận là làng nghề chính thức, song những làng nghề đang ngày càng phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người dân. Từ vài hộ ban đầu ở khu vực thị trấn Yên Thế, xã Liệu Đô, đến nay nghề tạc tượng đã nhanh chóng phát triển ra nhiều xã khác trong huyện như Vĩnh Lạc, Minh Tiến, Mường Lai, Yên Thắng, Tân Lĩnh, Lâm Thượng. Sản phẩm làm ra cũng ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng khó tính. Tại làng nghề, mỗi gia đình có thế mạnh riêng và cơ bản phát triển theo hướng thế mạnh của mình. Chẳng hạn như có gia đình chuyên làm sản phẩm thô, có gia đình lại chủ yếu đi thu gom hàng thô về hoàn thiện. Có gia đình làm cây đào đẹp hơn, gia đình kia lại làm tượng Phật Di Lặc đẹp hơn. Mỗi nhà mỗi vẻ, nhưng tất cả đều có điểm chung là họ đang tạo nên những sản phẩm từ đá đa dạng về màu sắc và chủng loại. Anh Hoàng Văn Huyên, chủ cơ sở trạm khắc đá ở thôn Làng Già, xã Yên Thắng cho biết.
Nếu mà để mà so với để mình làm nghề ấy, thì là nó phải trên 20 năm nay rồi. Nhưng mà ngày xưa để mà thay đổi nhá, để mà thay đổi về cái đá, cái dòng đá quý, đá phong thủy mà các tinh vật của về đá phong thủy của Lục Yên mình ấy, thì là ngày xưa có khả năng là thợ người ta làm vẫn còn nó còn cái độ nó còn non tay, rồi thì là bây giờ kinh nghiệm chưa có. Thế cho nên nhưng đến thời điểm bây giờ ấy, nói khẳng định là cái Lục Yên mình hàng không ở đâu đọ được, kể cả về chất lượng nhá, kể cả về chất lượng đến như cũng là về kỹ thuật làm. Thì đến thời điểm bây giờ phải khẳng định với nhau là nó thay đổi rất là nhiều. Đấy, bởi vì thay đổi vì rất là nhiều vì lý do là do nhu cầu của khách hàng, do yêu cầu của khách hàng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ ấy, đục là nó phải thay đổi mẫu mã là cái thứ nhất này. Về chi tiết nó phải đủ sắc nét, đẹp.
Lục Yên với nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, chất lượng cao, có cảnh quan đẹp và nền văn hóa phong phú độc đáo, có hệ thống giao thông thuận lợi. Thực sự là vùng đất rất nhiều tiềm năng, đang là điểm đến lý tưởng để du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRSS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trích hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.